đồng hành là chương trình song ngữ nhằm giúp bạn vừa học lời Chúa vừa học tiếng Anh. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael Joseph sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và có phần dịch sang tiếng Việt. Mời bạn cùng lắng nghe.
Thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài học cuối cùng trong loạt bài dựa theo thư Gia Cơ. Chúng ta sẽ học về sự cầu nguyện để khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện cho sự trung tín. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hello, listening friends.
Xin chào quý thính giả.
We welcome you to this last broadcast on the series of messages from the Epistle of James.
Chào mừng quý vị đến với buổi phát thanh cuối cùng dành cho loạt bài dựa trên thư Gia Cơ này.
In the last broadcast, I was talking to you about two important reasons for praying from the book of James.
Trong chương trình kỳ trước, tôi đã nói với quý vị về hai lý do quan trọng cho việc cầu nguyện dựa trên thư Gia Cơ.
The first is praying in and out of tough times.
Thứ nhất là cầu nguyện trong cả thuận cảnh lẫn nghịch cảnh.
The second is praying for others.
Thứ hai là cầu thay cho những người khác.
Today I want to talk to you about the prayer that releases the power of God.
Hôm nay, tôi muốn nói với quý vị về sự cầu nguyện khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời.
Turn with me please to James chapter 5 verse 16.
Mời quý vị cùng tôi mở thư Gia Cơ chương 5 câu 16.
Verse 16 gives us a guideline for the release of the power of God in prayer.
Câu 16 cho chúng ta một nguyên tắc để khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện.
Confessing your sins and praying for one another.
Xưng tội và cầu thay cho nhau.
Now, some people interpret this to mean that believers should get together and hang out their dirty laundry so that everyone will know what they've done.
Có một số người hiểu câu này rằng các tín hữu phải tập trung lại và nói ra những việc làm xấu xa của mình để tất cả mọi người đều biết.
There is a place for accountability to other believers, but going around telling everyone about your sin will do two things.
Có một nơi để chúng ta giải trình với các tín hữu khác, nhưng việc đi nói cho tất cả mọi người biết về tội lỗi của quý vị sẽ dẫn đến hai điều.
Number one,
thứ nhất,
it will keep you focus on your sins, not on God.
Nó sẽ khiến quý vị tập trung vào tội lỗi của mình chứ không phải tập trung vào Đức Chúa Trời.
Number two,
thứ hai,
the devil can use this to tempt you to get back into sin.
Ma quỷ có thể dùng điều này để cám dỗ quý vị tiếp tục phạm tội.
So what is James saying?
Vậy Gia Cơ muốn nói gì?
First, he's saying that we need to confess our sins to God.
Thứ nhất, ông muốn nói rằng chúng ta cần xưng tội với Đức Chúa Trời.
John said in 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Sứ đồ Giăng đã nói trong thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9, nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều không ngay thẳng.
Secondly, we must confess our sins to those who have been affected by them.
Thứ hai, chúng ta phải xưng tội mình với những người có ảnh hưởng trên đời sống chúng ta.
Thirdly, we must never confess sin beyond the circle of the sin influence.
Thứ ba, chúng ta đừng bao giờ xưng tội với những người không có liên quan.
Private sin requires private confession to the individual who was wronged.
Tội lỗi riêng tư đòi hỏi sự xưng tội riêng tư với người mà chúng ta có lỗi với họ.
Why is confessing our sins to God and to those against whom we have sinned critical for the release of God's power in prayer?
Tại sao việc xưng tội với Đức Chúa Trời và với những người mà chúng ta có lỗi với họ lại mang tính quyết định trong việc khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời?
I want to give you three things.
Tôi muốn trình bày với quý vị ba điều.
Number one,
thứ nhất,
unconfessed sin puts a barrier between us and God.
tội lỗi không được xưng ra sẽ tạo nên một chướng ngại vật giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.
It puts a strain in our fellowship with the Father.
Nó tạo nên một tình trạng căng thẳng trong mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời.
Confession gets us close to Him.
Sự xưng tội khiến chúng ta gần gũi Ngài.
Secondly,
thứ hai,
confession forces us to realize that we can start afresh.
Sự xưng tội khiến chúng ta nhận ra rằng mình có thể làm lại từ đầu.
Confession prevents us from being bogged down with guilt.
Sự xưng tội ngăn chúng ta không bị sa lầy trong tội lỗi.
It keeps us effective in what we do for God.
Nó khiến chúng ta tiếp tục phục vụ Đức Chúa Trời một cách kết quả.
Thirdly,
thứ ba,
confessing of our sins to God and those whom we have offended is essential for spiritual growth.
Việc xưng tội với Đức Chúa Trời và những người mà chúng ta đã xúc phạm là hết sức cần thiết cho sự tăng trưởng thuộc linh.
But there are also three things that tend to prevent us from confession.
Nhưng cũng có ba điều thường khiến chúng ta khó xưng tội.
Number one is pride.
Điều thứ nhất là lòng kiêu ngạo.
We never want to admit that we were wrong or vulnerable.
Chúng ta không bao giờ muốn thừa nhận rằng mình đã sai hay sơ suất điều gì.
We equate confession with weakness.
Chúng ta cho rằng xưng tội là yếu đuối.
The second hindrance is fear.
Trở ngại thứ hai là sự sợ hãi.
Fear keeps us timid lest our confession will not be met with adequate forgiveness.
Sự sợ hãi khiến chúng ta nhút nhát vì nghĩ rằng chúng ta có xưng tội cũng không được tha thứ hoàn toàn.
And the third hindrance is dishonesty.
Sự ngăn trở thứ ba là tính không trung thực.
We just don't want to admit to God or to a person that we wronged that we have failed.
Chúng ta không muốn thừa nhận với Đức Chúa Trời hay với một người nào đó rằng mình đã sai, rằng chúng ta đã thất bại.
Pride, fear and dishonesty combined or single one of them can keep us from following the prescription for confession and cleansing.
Lòng kiêu ngạo, sự sợ hãi và tính không trung thực có thể khiến chúng ta không chịu xưng tội để được thanh tẩy.
Why is it essential that we confess and pray?
Tại sao việc xưng tội và cầu nguyện lại cần thiết?
In verse 16, it says that you may be healed.
Câu 16 nói rằng để anh em có thể được chữa lành.
Healing here is referring to mended relationship with others.
Chữ chữa lành ở đây đề cập đến mối quan hệ với những người khác được phục hồi.
It is the healing of our walk and fellowship with the Lord.
Đó là sự chữa lành đời sống và mối thông công của chúng ta với Chúa.
Why is my prayer life powerless when I have unconfessed sin?
Tại sao khi tôi không xưng tội, đời sống cầu nguyện của tôi không có quyền năng?
Look at the last part of verse 16.
Mời quý vị xem phần cuối của câu 16.
The effective prayer of a righteous person is able to do much.
Lời cầu nguyện hiệu quả của một người công chính có thể đem lại nhiều điều tốt đẹp.
When we properly harness the power of prayer, it can do incredible things in our lives.
Khi chúng ta khai thác quyền năng của sự cầu nguyện đúng cách, sẽ có những điều lạ lùng xảy ra trong đời sống của chúng ta.
In verses 17 and 18, James goes on to tell us and give us an example of a man just like ourselves.
Trong câu 17 và 18, Gia-cơ tiếp tục khuyên chúng ta và đưa ra một ví dụ về một người giống như chúng ta ngày hôm nay.
A man who knew how to harness the power of prayer.
Một người biết cách khai thác quyền năng của sự cầu nguyện.
This man knew what it meant that the prayer of the righteous man can achieve much.
Người này hiểu rằng là cầu nguyện của người công chính có thể làm được nhiều điều.
Later after this broadcast, let me suggest that you read 1 Kings chapter 17 and 18.
Sau buổi phát thanh này, tôi đề nghị quý vị đọc Các Vua thứ nhất chương 17 và 18.
In order to see how this prophet of God, Elijah, learned to release the power of God in prayer.
Để thấy các tiên tri của Đức Chúa Trời là Eli học khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện.
Let me give you a quick summary here.
Tôi muốn tóm tắt lại câu chuyện này một chút.
When the evil king Ahab and his equally evil wife Jezebel ruled Israel.
Khi vua Ahab xấu xa và người vợ của ông ta tên là Jezebel cũng là một kẻ xấu xa không kém cai trị Israel.
Elijah prayed that there would be no rain for 3.5 years.
Tiên tri Eli đã cầu nguyện cho trời không mưa trong 3 năm rưỡi.
And so it was for 3.5 years, not a drop of rain fell.
Và đã xảy ra như vậy trong 3 năm rưỡi, không có một giọt mưa nào rơi xuống cả.
It was a national disaster.
Đó là một quốc nạn.
And God permitted this in order to teach that evil king and evil queen and all those who followed them into idol worship that God is the Lord and he cannot be mocked.
Và Đức Chúa Trời đã cho phép điều này xảy ra để dạy vua Ahab, hoàng hậu Jezebel và tất cả những người bắt chước họ thờ lại thần tượng rằng Đức Chúa Trời là Chúa và Ngài không thể bị coi thường được.
After 3.5 years of drought, Elijah returned and challenged the false prophets of Baal.
Sau 3.5 năm hạn hán, tiên tri Eli đã quay trở lại và thách thức các tiên tri của tà thần Ba-an.
The confrontation will show whose God is the true God.
Cuộc đối đầu sẽ cho thấy thần của ai thật sự là Đức Chúa Trời.
At the top of Mount Carmel, Elijah summoned 450 priests and 400 prophets, and with confidence in the God of Israel, Elijah challenged them.
Trên đỉnh núi Carmel, tiên tri Eli đã triệu tập 450 thầy tư tế và 400 tiên tri của tà thần, và với lòng tin chắc nơi Đức Chúa Trời của Israel, Eli đã thách thức họ.
He told them to build an altar for their God.
Ông bảo họ dựng một bàn thờ cho thần của họ.
And offer a bull on the altar.
Và dâng một con bò đực trên đó.
And if Baal heats up the sun and sends up fire, takes your offering, then Baal is God.
Nếu Ba-an làm mặt trời trở nên nóng và giáng lửa thiêu đốt của tế lễ thì Ba-an là Đức Chúa Trời.
And Elijah said, and I'll do the same to Yahweh my God.
Eli nói, và ta cũng sẽ làm giống như vậy với Jehovah Đức Chúa Trời của ta.
And if he sends fire to consume my offering, then he is God.
Nếu Ngài giáng lửa xuống thiêu hủy của tế lễ của ta thì Ngài là Đức Chúa Trời.
About 9 o'clock in the morning, the prophets of Baal started praying.
Khoảng 9 giờ sáng, các tiên tri của Ba-an bắt đầu cầu nguyện.
Few hours later, they were wailing and dancing and shouting and screaming.
Mấy giờ sau đó họ khóc lóc nhảy múa la hét om sòm.
Then on high noon, there were no sign of smoke.
Cho đến giữa trưa vẫn chẳng có điều gì xảy ra cả.
Elijah, confident in Jehovah God, began to mock them.
Vững tin nơi Jehovah Đức Chúa Trời, tiên tri Eli bắt đầu chế giễu họ.
He said, "You need to shout louder."
Ông nói, các ngươi cần phải la lớn hơn nữa.
Perhaps your God is in deep thought. Scream to get his attention.
Có lẽ thần của các ngươi đang suy nghĩ, hay gào thét lên để hắn nghe được các ngươi.
He is probably just busy or traveling.
Có thể hắn đang bận rộn hoặc đang đi đâu đó.
Or probably he's asleep. You must wake him up.
Hoặc cũng có thể hắn đang ngủ. Các ngươi phải đánh thức hắn dậy.
As Elijah taunted them, they got themselves whipped into a frenzy.
Khi tiên tri Eli chế ngạo họ, họ bèn lấy roi tự quất vào mình một cách điên cuồng.
Shouting louder and slashing their wrists.
La hét lớn hơn và tự rạch cổ tay chảy máu.
Running around and around, they were pleading for Baal to send fire, but Baal did not have a spark.
Rồi họ cứ chạy vòng vòng, cầu xin Ba-an giáng lửa xuống, nhưng Ba-an chẳng có một chút lửa nào.
By 3 p.m., they fell on the ground in sheer exhaustion.
Khoảng chừng 3 giờ chiều, họ té xuống đất trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn.
At that point, Elijah gets up.
Lúc bấy giờ, tiên tri Eli đứng dậy.
He quietly rebuilt the altar of the Lord which had fallen into disrepair from disuse.
Ông lặng lẽ dựng lại bàn thờ của Chúa vốn đã đổ nát vì không ai dùng đến.
And he said, get 4 barrels of water and pour them on the altar and the sacrifice.
Rồi ông nói, Hãy lấy 4 thùng nước và đổ lên bàn thờ cùng của tế lễ trên đó.
Dig trenches around the altar.
Hãy đào những đường rãnh chung quanh bàn thờ.
Double the amount, 8 barrels of water.
Hãy lấy thêm 8 thùng nước nữa.
Pour them in the trenches.
Và đổ vào các đường rãnh chung quanh bàn thờ.
Get everything soaking wet so that it would be impossible to light fire.
Hãy làm cho mọi thứ ướt đẫm để không thể bắt lửa được.
Are you noticing Elijah's faith in God's word was complete?
Quý vị có để ý thấy rằng Eli tin cả hoàn toàn nơi lời của Đức Chúa Trời không?
His confidence was not in himself.
Ông không đặt lòng tin nơi chính mình.
He only knew too well of his own fears and weaknesses.
Ông biết quá rõ về những nỗi sợ hãi và những sự yếu đuối của mình.
For later on we see him discouraged and despondent.
Sau này, chúng ta thấy ông thối chí và ngã lòng.
Oh, but not this time.
Nhưng lúc này thì khác. Lúc
this time Yahweh had spoken and Yahweh is not going to let him down.
Lúc này Jehovah đã phán và Ngài không để ông phải thất vọng.
Let me ask you a question.
Tôi muốn hỏi quý vị một câu.
How are you in the trusting area?
Quý vị tin cậy Chúa như thế nào?
Do you ask God for miracles?
Quý vị có cầu xin Đức Chúa Trời làm phép lạ?
And then spend every waking moment removing the obstacles so that he can answer your prayer?
Và rồi cố gắng cắt bỏ những chướng ngại để Ngài có thể đáp lời cầu nguyện của quý vị không?
Do you ask God for supernatural intervention, then you try to make things easy for God?
Quý vị có cầu xin Đức Chúa Trời can thiệp một cách siêu nhiên và rồi quý vị cố gắng làm cho mọi điều trở nên dễ dàng cho Đức Chúa Trời không?
Not Elijah.
Đó không phải là Eli.
He did none of that.
Ông đã không làm như vậy.
He esteemed God too much to try to help him.
Ông không cố gắng giúp Đức Chúa Trời.
He knew that his God was totally powerful.
Bởi vì ông biết rằng Đức Chúa Trời của ông là đấng toàn năng.
He knew that if God said he would do something, he would do it.
Ông biết rằng nếu Đức Chúa Trời phán dặn ông làm điều gì, ông sẽ làm y như vậy.
Far from making it easy for God, he made it triply difficult.
Không những không làm cho mọi chuyện dễ dàng cho Đức Chúa Trời, ông còn khiến nó trở nên khó khăn gấp 3 lần.
Then he offered a quiet prayer.
Sau đó, ông đã thầm nguyện với Đức Chúa Trời.
Read about it later in 1 Kings 18, 36 and 37.
Quý vị có thể đọc điều này trong sách Các Vua thứ nhất chương 18, câu 36 và 37.
He said, O Lord God of Abraham, Isaac and Israel.
Tiên tri Eli nói, Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Israel.
Let it be known today that you are God in Israel.
Ngày nay xin hãy bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời của Israel.
And that I am your servant and have done all these things at your command.
Và rằng tôi là đầy tớ của Ngài, đã làm tất cả những điều này theo mệnh lệnh của Ngài.
Answer me, O Lord, answer me so that these people will know that you, O Lord, are my God.
Hãy đáp lời tôi, Chúa ơi. Hãy đáp lời tôi để những người này biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của tôi.
And that you are turning their hearts back again.
Và rằng Ngài đang xoay lòng họ trở lại.
And at that moment, a mega bolt of fire flashed from the sky and ignited the animal sacrifice on the altar.
Lúc đó một ngọn lửa cực lớn từ trời giáng xuống và thiêu hủy con sinh tế trên bàn thờ.
Even the water that was in the trenches evaporated from the heat.
Cả nước trong các rãnh cũng cạn hết dưới sức nóng của ngọn lửa đó.
The Lord is God, the Lord is God, shouted all of the timid, frightened Israelites who were waiting in the distance.
Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Tất cả dân Israel nhút nhát sợ hãi từ đầu đến cuối chờ đợi xa xa, bây giờ đồng thanh la lên.
Because sin had to be dealt with and cut off from the land.
Bởi vì tội lỗi phải được giải quyết và trừ bỏ khỏi đất.
The prophets of Baal were slaughtered.
Nên các đức tin của Baal đã bị giết hết.
Elijah then cautioned Ahab to head up for the hills for the rain is coming.
Tiên tri Eli báo trước với Ahab là phải đi lên những ngọn đồi vì trời sắp đổ mưa.
What did Elijah do?
Ông đã làm gì?
He prayed again.
Ông đã cầu nguyện một lần nữa.
Earlier, Elijah prayed for the rain to stop and it stopped.
Trước đó, Eli đã cầu nguyện cho trời không mưa và trời đã không mưa.
And now he is praying for rain to come.
Và bây giờ, ông đang cầu nguyện cho mưa đổ xuống.
He prayed fully expecting his prayer to be answered.
Ông cầu nguyện và hoàn toàn mong đợi lời cầu nguyện của mình được nhầm.
Now that the purpose of the drought had been fulfilled and that the people returned to God.
Bởi vì mục đích của cơn hạn hán đã được hoàn thành và dân chúng đã trở lại với Đức Chúa Trời.
So Elijah kept on sending his servant to bring him a weather report.
Thế là Eli cứ tiếp tục sai người đầy tớ của mình đi xem tình hình thời tiết để về báo lại.
6 times, in fact, he went out and he looked at the sky and he could not find a cloud in the sky.
Người đầy tớ đi xem tới 6 lần. Anh ta nhìn lên bầu trời mà không thấy một đám mây nào cả.
Do you think Elijah was discouraged?
Quý vị nghĩ Eli có nản lòng không?
No.
Không.
The first time.
Lần thứ nhất.
And the second time.
Lần thứ hai.
And the third time.
Lần thứ ba.
He sent him for 4th time.
Lần thứ tư.
And the 5th time.
Lần thứ năm.
And the 6th time.
Rồi lần thứ sáu.
Now by that time Elijah would have given up.
Ồ, lúc đó lẽ ra Eli đã bỏ cuộc.
But no.
Nhưng ông đã không làm như thế.
This is the God of heaven and earth that we are talking about, and he will keep his word.
Đây là Đức Chúa Trời của trời đất mà chúng ta đang nói đến, và Ngài sẽ giữ lời của Ngài.
But he will do it in his time.
Nhưng Ngài sẽ thực hiện nó vào thời điểm của Ngài.
Finally, the 7th time, the servant comes back reporting that there is a cloud the size of a man's hand.
Cuối cùng, lần thứ bảy người đầy tớ quay lại và báo cho Eli biết rằng có một đám mây nhỏ bằng bàn tay.
And that's all Elijah needed to hear.
Đó là tất cả những gì Eli cần nghe.
He said, "Okay, go out and get the umbrellas."
Ông nói, "Được rồi, hãy đi ra và mang theo dù."
Elijah's prayers were answered.
Những lời cầu nguyện của Eli đã được nhầm.
Let me give you this advice.
Tôi muốn cho quý vị lời khuyên này.
Pray the will of God.
Hãy cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Pray the timing of God.
Hãy cầu nguyện và chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời.
Listen to what James is saying.
Quý vị hãy nghe những gì Gia-cơ muốn nói.
Elijah was a human with the same nature as we are.
Eli là một con người với bản chất giống như chúng ta.
He was no better or worse than any of us who know the Savior.
Ông không tốt hơn hay xấu hơn bất cứ người nào trong chúng ta là những người nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Yet the Lord answered his prayers because he prayed according to the will of God.
Nhưng Chúa đã nhậm những lời cầu nguyện của ông bởi vì ông đã cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
He trusted God, he believed God, he waited upon God.
Tôi tin cậy Đức Chúa Trời và chờ đợi Ngài hành động.
Fourthly and finally in verses 13 and 20, pray for faithfulness.
Điều thứ tư và cũng là điều cuối cùng, trong câu 13 và câu 20, hãy cầu nguyện cho sự trung tín.
Do you know someone who has wandered from the truth?
Quý vị có biết người nào đã đi xa cách chân lý không?
Do you know someone who has wandered away from the word of God?
Quý vị có biết người nào đã lánh xa khỏi lời của Đức Chúa Trời không?
Do you know someone who has drifted away from fellowship with God?
Quý vị có biết người nào đã rời bỏ mối thông công với Đức Chúa Trời không?
Do you know of a backsliding Christian?
Quý vị có biết cơ đốc nhân nào cứ phạm tội hết lần này đến lần khác không?
Pray for them.
Hãy cầu nguyện cho họ.
Don't give up on them.
Đừng bỏ mặc họ.
And seek to help turn them back.
Nhưng hãy tìm cách giúp đỡ họ quay trở về.
If you're going to help an erring brother or sister, you must have an attitude of love.
Nếu quý vị muốn giúp đỡ một người anh em hay chị em lầm lạc quay trở về, quý vị phải có một thái độ yêu thương.
Love does not mean you sweep the dirt under the carpet.
Yêu thương không có nghĩa là quý vị quét những thứ dơ bẩn ở bên dưới tấm thảm.
Where there is true love, there must be also truth.
Ở đâu có tình yêu thương chân thật, ở đó cũng phải có chân lý nữa.
Where there is truth, there is honest confession of sin and cleansing of God.
Ở đâu có chân lý, ở đó có sự xưng tội và sự thanh tẩy của Đức Chúa Trời.
And when there is confession and cleansing, there is answer to prayer.
Và ở đâu có sự xưng tội và sự thanh tẩy, ở đó có sự nhậm lời cầu nguyện.
It is my urgent and fervent prayer.
Tôi cầu nguyện khẩn thiết.
That the Lord will bring each one of us to understand how to release the power of God in prayer.
Rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp mỗi người chúng ta hiểu cách khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện.
And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
Hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị tràn đầy ơn phước từ nơi Đức Chúa Trời.
Quý tín giả thân mến, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng có quyền năng lớn lao, vĩ đại vô cùng. Là con cái của Ngài, chúng ta không thể chấp nhận sống một cuộc đời tầm thường, yếu đuối, thiếu quyền năng. Vì vậy, chúng ta cần phải khai phóng quyền năng của Cha Thiên Thượng bằng cách áp dụng sự dạy dỗ trong thư Gia Cơ, xưng tội và cầu thai. Khi mỗi người chúng ta xưng tội bình trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Lòng chúng ta sẽ trở nên trong sạch, và điều đó là điều cần thiết để Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của chúng ta và làm những việc quyền năng. Thưa quý vị, chúng ta cũng không quên những anh em yếu đuối, xa cách Chúa trong cộng đồng Cơ Đốc của mình. Hãy cầu nguyện để Chúa khiến họ quay trở về trong vòng tay ấm áp của Ngài, để Ngài phục hồi lại đời sống của họ. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn dư dật trên đời sống quý vị.
Ước mong lời Chúa qua chương trình đồng hành đem lại niềm vui cho bạn. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Địa chỉ sẽ được thông báo ở cuối giờ phát thanh. Mến chào và hẹn gặp lại.